vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Maha, xin chào cha Nguyễn Duy Tân. Dạ thưa cha, cái lý do gì mà để cha quyết định tới Úc cho cái cuộc nói chuyện này và mục đích của các cuộc nói chuyện này là gì thưa cha?
Vâng, chào cô Mai Hoa, chào quý vị khán thính giả đài SBS. Mục đích của chuyến này thì tôi chỉ là đi tham quan du lịch sau cái sự kiện mùng 4 tháng 9 xảy ra ở Thọ Hòa. Có 14 anh em Việt Cộng đến gây rối ở giáo xứ Thọ Hòa. Thì Đức Giám Mục cho phép tôi đi nghỉ một tháng để nghỉ ngơi, xả stress. Thế thì tôi xin Đức Giám Mục là tôi đi Đài Loan 2 tuần rồi sau đó đi Úc 2 tuần. Nhưng mà bởi vì giấy tờ qua Úc nó khó khăn, thế thì tôi cũng nhờ cô luật sư Trần Kiều Ngọc để lo giấy tờ cho tôi đi. Thế thì cô Trần Kiều Ngọc cũng gợi ý là cho tôi nhân cái chuyến đi tham quan du lịch. Cộng đồng bên đây họ cũng quan tâm đến Cha Tân Thọ Hòa. Thì cộng đồng họ cũng muốn gặp gỡ tôi. Thế thì tôi cũng đồng ý gặp gỡ họ và chọn chủ đề. Thì ban đầu tôi nói là tôi định chọn nói chuyện với họ chủ đề là giải pháp nào cho Việt Nam. Bởi vì tôi cũng luôn là băn khoăn làm sao cho Việt Nam mình nó thăng tiến về mặt đạo đức, về mặt kinh tế, về mặt chính trị. Nhưng mà về sau thì tôi cũng sợ Việt Cộng họ bắt không cho đi thì tôi đổi sang đề tài là tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì tôi vẫn còn lo lắng sợ nên tôi đổi đề tài là viễn tượng Việt Nam năm 2050. Thế thì dù đề tài nào đi nữa thì tôi cũng nói loanh quanh cái câu chuyện Việt Nam chúng ta giải pháp nào để cho Việt Nam chúng ta được có tự do, dân chủ, nhân quyền. Đề tài này thì cũng nhiều người nói đến rồi. Ông Mai Thanh Triết, ông ấy nói là có 84.000 giải pháp cơ. Thì tôi cũng đưa ra một giải pháp. Thì mọi người cùng đưa ra giải pháp băn khoăn với đất nước, với dân tộc. Thì vẫn còn 3.999 giải pháp nữa cơ mà. Thế do đó là mỗi người đưa ra một giải pháp để xây dựng cho đất nước mình thăng tiến hơn, thịnh vượng hơn. Thế còn cái viễn tượng năm 2050 thì tôi nghĩ là viễn tượng này sẽ xảy ra là hai trường hợp. Một là Việt Nam sẽ sáp nhập với Trung Quốc luôn. Hai là Việt Nam mình sẽ có tự do, dân chủ, nhân quyền. Thế thì nếu mà cộng đồng người Việt ở Úc mà họ có nhiệt tâm với đất nước thì họ sẽ giúp cho đất nước được để đạt đến cái giải pháp thứ hai là đất nước sẽ được có tự do, dân chủ, nhân quyền.
Dạ thưa Đức,
đấy là những cái đề tài mà tôi muốn nói chuyện, chia sẻ với bà con ở bên nước Úc này.
Dạ thưa cha, Việt Nam là một nước tự do, độc lập, có chủ quyền. Thế mà vì lý do vì sao cha lại nói rằng đến năm 2050 là Việt Nam lại sáp nhập vào Trung Quốc, dựa vào trên những cái cơ sở nào mà cha nói như vậy?
Cái bài nói chuyện là viễn tượng Việt Nam năm 2050. Đây là một cái viễn tượng. Viễn tượng thì nó là một cái sự tưởng tượng, một cái sự chưa có. Cái này là tôi cũng hỏi ý kiến của những người thính giả đến nghe bài thuyết trình của tôi, để xem họ dự đoán xem thế nào. Xem tôi cũng lấy cái ý kiến của họ xem có bao nhiêu phần trăm những người dự đoán là năm 2050 Việt Nam mình được sáp nhập vào một nước to hơn. Bởi vì bây giờ nó có nhiều hiện tượng lắm. Nó có rất là nhiều hiện tượng. Như ông tướng công an Trương Giang Long, ông ấy cũng nói rồi. Rồi ông cũng nói là Trung Quốc không bao giờ mà họ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam. Rồi ông ấy cũng chấp nhận luôn, dù họ xấu hay là họ xấu cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng chung sống với họ. Và những hiện tượng trước mắt là chúng ta thấy mất Ải Nam Quan, mất thác Bản Dốc, rồi ngư dân đi đánh cá xưa nay ở trên Biển Đông thì đến bây giờ cứ bị tàu Trung Quốc họ đâm, mà mình chỉ dám nói là tàu lạ thôi. Thì rất là nhiều hiện tượng cho thuê Formosa, rồi thuê bô xít, rồi rất là nhiều hiện tượng để tôi cùng những người lắng nghe dự đoán hai phương án, hai giải pháp có thể xảy ra viễn tượng năm 2050.
Dạ thưa, thì quay lại với những cái điều hồi nãy cha nói rằng là sau cái ngày 4 tháng 9 ở giáo xứ Thọ Hòa của cha, tôi cũng được biết rằng là có một nhóm người đã tới tận giáo xứ và có những cái hành động đe dọa gây nguy hiểm tới tính mạng của cha cũng như những người giáo dân và cả bản thân họ. Từ cái việc đó thì cha nghĩ gì về tự do tôn giáo tại Việt Nam cho năm 2018 và thời gian sắp tới, thưa cha?
Về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhà nước có một chính sách gọi là tự do xin cho. Ngay cả Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 1 tháng 6 năm 2017 vừa rồi đó, thì cũng có nhận định như vậy thôi. Việt Nam đưa ra một cái bộ luật để củng cố cái việc xin cho, rồi để là cái cơ hội để len lỏi vào trong các lĩnh vực của tôn giáo. Điều đó là không phải là nhận xét của tôi mà là của Hội đồng Giám mục Việt Nam luôn á, bằng văn bản cụ thể luôn. Điều đó là không có tự do tôn giáo đâu, không có đâu. Cũng không có nhân quyền đâu nhé, không có dân chủ đâu, không có dân chủ nhân quyền đâu.
Dạ thưa, nếu mà không có tự do tôn giáo, không có dân chủ nhân quyền thì làm sao mà cha có thể đi ra nước ngoài được để mà có những cuộc nói chuyện với những đồng bào người Việt ở bên nước ngoài, thưa cha?
Cái vấn đề là tôi không có vi phạm pháp luật, thì nhà nước mà họ chặn tôi thì họ gặp phải một cái chuyện rắc rối lớn hơn. Họ cân nhắc giữa cái chuyện nhỏ mà và cái chuyện lớn. Đối xử với một người không vi phạm pháp luật, một người đóng góp những cái điều tốt cho Việt Nam, đóng góp những ý kiến rất tốt, hiến kế cho Sài Gòn hết kẹt xe, rất là tốt, thì họ cho tôi đi là chuyện bình thường thôi chứ, đâu có gì đâu.
Dạ vâng, những cái cuộc nói chuyện với cha thì như hồi nãy cha nói rằng cha muốn nói là về viễn tưởng của Việt Nam, thì liệu cha có hình dung rằng là sau cái cuộc nói chuyện đó khi về lại Việt Nam thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cha?
Về việc tôi về Việt Nam thì cũng bình thường thôi, tại vì tôi cũng không có làm gì vi phạm pháp luật cả. Tôi đang chọn cái giải pháp nào cho Việt Nam, nhưng mà cái đề tài đó quá là nhạy cảm nên tôi chuyển sang cái giải pháp là viễn tượng Việt Nam năm 2050 để cho đồng bào họ tưởng tượng xem năm đó Việt Nam mình sẽ như thế nào. Tại vì cái vấn đề này ông Tổng Trọng ông ấy cũng nói đến Việt Nam viễn tượng 100 năm nữa cơ mà. Ông nói là 100 năm thì chưa chắc đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội. Mà rồi ông Thủ tướng Dũng, ông cũng nói tương lai, cũng nói tiên tri khi mà ông sang châu Âu. Ông nói là thế giới đang tiến về phía dân chủ, thì Việt Nam chúng tôi cũng không có đi ngoài tiến trình đó. Như vậy thì ông ta cũng nói về một cái viễn tượng tương lai đó. Thì tôi hôm nay thì tôi cũng nói về viễn tượng tương lai, nhưng mà thật ra là cái đề tài của tôi là đề tài né tránh vấn đề thôi. Chứ còn đề tài chính thì tôi cũng chỉ có xoay quanh cái vấn đề là giải pháp nào cho Việt Nam.
Dạ vâng.
Nên tôi không có gì phạm tội cả.
Dạ. Quay lại với việc mà cha được mời qua Úc Châu qua lời mời của Trần Kiều Ngọc, chủ tịch của Con đường Nhân bản cho giới trẻ Việt Nam. Hiện bây giờ ở bên ngoài Việt Nam có hai luồng dư luận về vai trò của cô Trần Kiều Ngọc. Một bên thì nói rằng là cô Trần Kiều Ngọc nêu chủ xướng của cô là chỉ là chống cái ác, không chống cộng sản. Thì họ cho rằng là cô này thân cộng. Thì việc mà cha đi qua bên đây qua cái lời mời của cô Trần Kiều Ngọc, với những gì cha đã làm trong nước, rồi cha qua đây, cha đi gặp, cha nói chuyện, rồi cha có thể về lại Việt Nam mà không bị rắc rối gì với chính phủ Việt Nam. Điều đó lại càng thêm khẳng định thêm một điều rằng là có thể rằng là cái tổ chức cũng như hoạt động của cô Trần Kiều Ngọc cũng như những cái gì của cha có thể rằng có được cái sự hỗ trợ của chính quyền Việt Nam. Đó là một luồng dư luận. Luồng dư luận thứ hai thì lại cho rằng là cô Trần Kiều Ngọc đang manh nha tạo ra một cái thế lực gì đó đang đối kháng với lại với chính quyền Việt Nam. Cô Trần Kiều Ngọc đang giữa hai cái luồng dư luận như vậy và cha đang giao dịch với một người giữa hai luồng dư luận như vậy, thì cha nghĩ gì thưa cha?
Cái sứ mệnh của tôi là linh mục, thì tôi cũng trách nhiệm là vẫn đọc kinh lạy cha, là xây dựng cho nước cha chỉ đến, xây dựng cho nước tình yêu đấy. Thế thì tôi cũng nói chú trọng đến cái vấn đề phương pháp tìm sự đồng thuận, nghĩa là giúp cho cộng đồng người Việt mình đừng có chia rẽ nhau nữa, để bắt tay nhau xây dựng một đất nước mình có dân chủ nhân quyền. Cái còn một số người chia làm hai phe đó. Một phe thì nghi ngờ cô Trần Kiều Ngọc là Việt Cộng nằm vùng. Thế thì theo tôi thì tôi nghĩ là thứ nhất là họ xét đoán qua một cái câu nói mà họ không có chịu xét đoán qua tất cả những công việc cô ta làm và hiệu quả những công việc đó. Và cái câu nói đó thì không chống cộng sản mà chống cái ác. Thì cái câu nói đó là của cá nhân cô đó, thì theo tôi thì tôi nghĩ là cộng sản thì nó cũng ác, cho nên là nếu mà cô chống cái ác là cô chống cộng sản rồi. Còn tôi là tôi góp ý là giải tán đảng cộng sản cơ, chứ còn tôi không nói như cô. Luôn luôn là tôi chỉ nói là muốn cho đất nước mình tự do dân chủ thì phải giải tán đảng cộng sản. Còn cách nói của cô thì là một cách nhẹ nhàng hơn. Chứ còn nếu mà chống hết cái ác thì là Cộng sản nó sẽ sạch bóng thôi. Nó cũng vậy thôi à. Tôi thấy là Cộng sản thì bản chất của nó là ác rồi. Mà bây giờ mà chống cái ác thì là Cộng sản cũng sạch bóng luôn.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn cha Nguyễn Duy Tân rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng. Cảm ơn cô Mai Hoa. Chào cô.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.